Con có 3 câu hỏi xin thầy Quan Hỷ. Tụng kinh cầu siêu cầu an, nói đến nhiều vàng bạc châu báu pha lê mã não vân vân ở Tây Phương cực lạc, như vậy có phải khuyến khích lòng tham của đại chúng không ạ? Câu hỏi hay đó, em cũng khoái lắm. Thưa đại chúng, như thế này, nói là khuyến khích lòng tham thì cũng không đúng, nhưng mà cũng đúng. Bởi vì tham nó có hai loại, tham thượng hay là tham hạ. Thí dụ như mình ham bố thí cũng là tham rồi, nhưng mà này tham hướng thượng. Mình tham làm lành, tham tu cũng là tham mà tham hướng thượng. Nhưng mà mình tham những cái việc khác trái lý thì cái đó gọi là tham hướng hạ. Người tu tịnh độ á, muốn về cực lạc á, là phải khởi hai tâm. Một là tâm yểm ly, hai là tâm hân tịnh. Yểm ly là gì? Là chán ghét cõi đời ta bà khổ, mà thích về cảnh giới an lạc. Thì người đó mới phát tâm dũng mãnh, xả những cái duyên ở ta bà. Còn nếu mà nói về cái người tham mà tham vàng bạc cõi cực lạc mà ráng niệm Phật á, cũng được, tạm nói được, để người đó hết lòng. Nhưng ở đây Pháp Hòa nói cái lý sau. Bảy món báo mà cõi cực lạc nói đó, ở cõi cực lạc có vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não đó. Bảy thứ báo đó là ý muốn nói rằng ở cõi cực lạc dân ở đó có bảy thứ quý báo. Đó là gì? Đó là tính, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Đó là bảy thứ tài sản của người tu. Mà nó lấy ví dụ của bảy thứ báo để làm biểu tượng. Mình tu á, mà không có niềm tin sao tu? Làm gì mà không tin thì cũng khó làm lắm. Cho nên nếu ai được cái niềm tự tin thì việc làm người đó cũng dễ thành lắm, tại họ tự tin họ làm được. Người nào có cái quý báo là biết lắng nghe. Đa số chúng sanh mình là khoái nói hơn thích nghe. Ai mà nói một hai câu nó thôi đâu biết rồi, nó nhiều quá. Mà mình nói mình bắt người khác nghe. Im đi để tôi nói. Không biết gì nó hoài, để tôi nói. Cho nên người nào mà biết lắng nghe người khác đó, đó là có một tài sản gọi là văn. Văn tài. Hồi nãy là tính tài, văn tài. Xả tài. Xả tài là gì? Có được tài sản của sự buông bỏ, vân vân. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, bảy thứ quý báo mà cõi cực lạc nói đó là để dụ cho bảy thứ tài sản của bậc thánh, trong đó là tính, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Tàm á là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với người khác. Tự tàm quý tha. Ví dụ như á, mình không có cái bằng nào trong tay hết, mà đi đâu cũng nói trời ơi, tôi là tiến sĩ, tôi là kỹ sư gì đó, ví dụ vậy. Cái đó là mình không có hổ thẹn với mình, nói mà mình không sợ người ta, không có tự mình thấy là mình không phải vậy mình đi khoe. Cái đó là tàm. Còn quý là mình khoe mà ai nhờ đâu khoe, nhầm cái người sát vách mình khoe với người khác, người sát vách mình biết hết trơn, là mình phải xấu hổ với người khác. Cho nên cái cách mà dễ nhớ hai chữ tàm quý bằng cách nhớ vậy nè: tự tàm quý tha. Tự mình phải tàm. Mình quý là mình xấu hổ với người ngoài, với người xung quanh mình. Cho nên ở đây không phải là cái dụ, mà là nếu nói là dụ là ví dụ để biểu tượng. Còn nếu mà nói về sự tướng dụ cũng được nữa. Thường thường chúng sanh là tu cũng dụ, họ không tu. Bây giờ quý vị thấy không, nếu mà bây giờ có nhiều khi đi quy y mà còn hỏi tên đẹp không có quy y nữa, đó. Tên xấu không quy y nữa, có phải không? Cho nên rồi mới thấy chúng sanh mình á, bây giờ mình thấy là thờ Phật cái chính là thờ Phật, mà Phật xấu đâu chịu thờ. Phật phải đẹp, phải vậy không? Thỉnh một cái chuông, mục đích là thỉnh tiếng chuông, mà tiếng chuông phải thanh mới thỉnh, mới mua, mới chịu, vân vân. mặc áo tràng là cái áo tràng là để che thân, mà có cái áo cà tê rồi bữa khác thấy chị kia có vải xoa may đẹp hỏi may ở đâu chỉ tôi may chứ, thậm chí còn mua sắm hai ba cái kiểu này kiểu kia. Cho nên chúng sanh mình vẫn còn ham cái gì? Âm thanh sắc tướng. Nhưng mà mượn cái âm thanh sắc tướng đó để dẫn tu. Mà bây giờ mình ham cái âm thanh sắc tướng trong sự tu hành vẫn đỡ hơn là âm thanh sắc tướng nó ngoài cái phạm vi tu hành. Cho nên nói sao cũng được, nói dụ cũng được, mà dụ tu chứ dụ làm gì đâu. Không, giống như nói là anh tới đó đi, mà nhiều Phật tử hỏi bây giờ chọn quá coi chùa này ăn ngon đi. Không có sao, lâu lâu mình quán chiếu để mình thấy ở đó, thấy không, chúng sanh mà. Tại sao con rất thương ba mẹ? Ba con đã mất được một năm, con còn người mẹ, mà từ nhỏ đến bây giờ con trên 50 tuổi không bao giờ con được một lời yêu thương an ủi của người mẹ. Mỗi lần con làm gì cho mẹ để mẹ vui là mẹ và con đều khắc khẩu. Nói chung giữa mẹ và con không bao giờ có tiếng nói đồng thuận. Nói theo Phật á, đây là cái nghịch duyên của mình. Nhưng mà đừng vì cái này mà mình khó chịu để rồi cái nghịch duyên này nó tiếp diễn ở đời sau. Bây giờ mình chỉ biết là mình giữa mình với mẹ có cái khắc khẩu, nhưng mà trong tâm mình không khởi tâm giận ghét, mà mình nhận cái duyên này. Và mỗi một lần nó đến thì mình cố gắng mình kềm chế cái sự nóng giận của mình, cái sự đối đáp của mình, để mình đừng có phạm cái lỗi ở đời này là, xin lỗi, gọi là hỗn hay là bất hiếu. Theo cái đời này mình nhìn lời nói không dễ thương đối với người lớn là không nên. Còn nếu mà duyên không lành ở đời sau là mẹ với mình một lần mình cự lại là kết oán nó xong. Trong kinh đó, Đức Phật đưa một cái ví dụ như một cái nùi chỉ nó rối, nếu mình lỏng nó ra mình tháo từ từ thì chỉ này nó sẽ, nó khi nó mở được một cái gút á, một cái mối đó, thì tất cả các cái mối khác nó theo đó mà nó tu. Nhưng mà ngược lại mình hấp tấp, mình ri rít nó như thế này không tìm ra mối mà vô tình sao còn siết chặt thêm nữa. Đức Phật có đưa cái ví dụ như vậy. Thì cho nên chúng ta cũng vậy, không phải đối với cha mẹ không, có nhiều khi mình khắc khẩu với người này người kia vậy đó, nhưng mình biết rằng á, tại sao mà 10 lần nói chuyện là mình khắc khẩu đủ cả 10, thì đây là nghịch duyên thì chứ gì nữa. Duyên này là duyên nghịch. Nhưng mà nếu như mình không nhịn cái lần này thì duyên nghịch này nó không tới chỗ thù thắng là quá giải. Như hồi nãy Pháp Hòa khởi đầu vậy đó. Mà hãy mình nói lại á, là cái duyên nghịch này nó sẽ đi tới chỗ thù thắng của nghịch, chứ không phải thù thắng của hóa giải. Quý vị nhớ cái điểm đó. Cái gì nó cũng có cái tốt cái xấu, mà hãy mà mình nghịch lại thì cũng tới chỗ viên mãn thù thắng đó. Mà thù thắng gì? Của sự nghịch. Còn mình nhịn được một lần thì thù thắng của cái sự giải đi cái quan kết. Thì mỗi lần như vậy thì mình nhớ một câu niệm Phật: tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Trước kia con thường tụng kinh niệm Phật trước khi đi ngủ khoảng nửa giờ. Từ khi nghe thầy giảng pháp con mê mãi nghe, đêm nào cũng 1 giờ sáng mới đi ngủ. Nhiều khi không kịp tụng kinh niệm Phật nữa, như vậy có bị ảnh hưởng gì không? Dạ, cái này là các em cạnh tranh với Phật đó. Thật ra đó, mình tu á, mình có 10 niệm lận mà. Lâm râm mình kêu tên Phật gọi là niệm Phật. Mình nghe pháp để mình ứng dụng, mình hiểu biết, mình tu là niệm pháp. Mình có 10 niệm nhớ không? Có qua nhắc hoài đó. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hưu tức, niệm sổ tức, niệm vô thường, niệm chết. 10 niệm, mình muốn niệm nào mình niệm. Niệm là nhớ nghĩ. Niệm là nhớ nghĩ. Hôm nào mình đau khổ quá niệm Phật không được, lấy pháp ra nghe. Nhờ bài pháp đó nói xong, tâm tư mình cởi mở, tương đồng với bữa niệm Phật. Bởi vì giáo pháp mà giúp cho mình giải thoát được khổ đau trong lúc đó là niệm pháp. Còn khi nào mình bình thường, mình hành trì giờ niệm Phật là mình niệm Phật. Rồi bữa nào mình giận tức nó quá, mình muốn ăn thua đủ, giờ Phật của không linh, Pháp của không linh, niệm vô thường. Thôi sống nay chết mai, thời đâu mà hơn thua. Cái đó gọi là niệm vô thường, phải không? Rồi bây giờ nó hơn mình tiếng, người ta lôi mình đi, không, đừng có lôi tôi để tôi nói cho nó hiểu biết. Hư tức, thôi đi, niệm hư tức. Cuối cùng là niệm chết. Niệm chết là gì? Đời người ai cũng chết. Lấn cho nhiều, dành cho dữ, cuối cùng đút vô kia 6 tiếng hồ sao ra còn hủ. Trời ơi, vậy mà gì đó, kiếm chỗ để cốt mà còn phải dành nữa. Cho nên chúng sanh mình sống là dành từ sống cho tới chết. Có nhiều người là muốn chôn chỗ nào cho nó có gì giờ lại gì đó phong thủy ha. Ừ. Tả thiên ơi, thanh long hủ bạch hổ. Cho nên là bây giờ vị Phật tử này là trước kia niệm Phật mà giờ nghe Pháp mê. Yên tâm đi, đời vô thường, mê lát hết mê. Thôi nhưng mà giữa cái mê nghe Pháp với một cái mê nghe nhạc, thay vì nói phải gì mà câu này mà nói ngược lại là em buồn á. À, nói trước kia con niệm Phật, bây giờ con mê Tuấn Vũ. Con mê ai đó hát nghe tới nửa đêm là không được. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa nói như thế này, thôi bây giờ ráng sao mình chia đều thời gian, giờ nào nghe Pháp thì mình nghe, giờ nào mình tu tập thì mình tu tập. Bởi vì cái giờ niệm Phật là giờ hành trì. Mà muốn quý vị nghe cái bài Pháp Hòa giảng mới đây ở Boston đó, sự hành trì hàng ngày. Xưa nay á, mình trong cái vấn đề tu tập á, mình thiếu sự hành trì. Mà thiếu sự hành trì thì cái nội công mình không đủ. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ đi làm về á, quý vị vất hai chiếc dép ngổn ngang vậy đó, quanh năm suốt tháng giống hệt vậy đó, là hành trì của mình rồi đó. Bây giờ mình làm lại nè, đi làm về lấy đôi dép để lên kệ, máng cái áo lên, hành trì của mình đó. Vậy thì mỗi tối mà ngồi niệm Phật là hành trì, lại Phật là hành trì, tụng kinh là hành trì.